Tưởng tượng rằng bạn dậy sớm khoảng 5 giờ sáng ra ngoài để tập thể dục. Bạn đeo tai nghe, đi giày và con đường bạn chạy không có quá nhiều xe cộ. Đó là một con đường mòn. Xung quanh có nhiều cây cối và khi đang chạy thì bạn phát hiện ra có một thứ gì đó kỳ lạ. Và khi bạn tới để kiểm tra xem đó là gì thì bạn phát hiện ra đó là một cái đùi người. Xin chào mọi người, đã quay trở lại cùng podcast cùng tôi Eddie Vũ. Podcast có mặt trên các nền tảng âm thanh như là Spotify, Apple Podcast và các ứng dụng âm thanh khác. Ngoài ra phiên bản video có mặt ở trên YouTube và TikTok. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Mọi liên lạc có thể gửi qua email hồ sơ vụ án podcast@gmail.com hoặc email cá nhân edivuofficial@gmail.com. Gemma Hayter sinh ngày 13 tháng 9 năm 1982 ở Anh, trong gia đình có bố, mẹ, anh trai và chị gái. Mẹ của Gemma là Sue, rất vui vì có thêm một người con, vì Sue nghĩ rằng mình có thể làm tốt vai trò của một người mẹ vì trước đó đã có hai người con. Nhưng khi Gemma sinh ra thì Sue nhận thấy có một vài điểm khác thường. Gemma rất dính mẹ, luôn muốn được ôm, được bế và thường xuyên làm bẩn đồ ở trong nhà, lấy đồ ăn và ném khắp mọi nơi. Nhưng Gemma không hư mà ngược lại còn rất là ngây thơ, hồn nhiên, không cố ý và không biết việc của mình làm là sai. Sue đưa Gemma tới các bác sĩ để kiểm tra vì nghĩ rằng con mình bị tự kỷ. Và để chắc chắn thì Sue đưa Gemma tới rất nhiều bác sĩ khác nhau. Các bác sĩ đưa ra kết luận khác nhau nhưng tất cả đều đồng ý là Gemma có vấn đề về não. Chính vì không có kết luận chính xác nên Gemma không có quyền đăng ký vào các cơ sở y tế công cộng dành riêng cho từng loại bệnh. Sue đưa Gemma tới hơn 200 bác sĩ và khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu vì nghĩ rằng Sue đang muốn có sự chú ý và dùng con của mình để lấy sự chú ý đó. Nhưng mà Sue chỉ muốn có một kết luận chính xác để có thể giúp cho con mình điều trị đúng cách. Gia đình của Gemma cố gắng tìm cách chữa trị vì sợ rằng thế giới sẽ rất khó khăn với Gemma, không thể học, không thể làm việc và phải dựa vào người khác để tồn tại. Gemma thường xuyên bị chế giễu, bắt nạt và mỗi khi anh trai của Gemma đưa em gái tới công viên để chơi thì những người xung quanh thường chỉ tay, kỳ thị, thậm chí người lớn còn bảo với con cháu của mình là đừng có lại gần Gemma, nếu không sẽ bị lây. Gemma không có khả năng hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, chỉ hồn nhiên chơi một mình. Chính vì Gemma hồn nhiên không hiểu thế giới xung quanh nên rất quý và dễ tin người. Tới khi Gemma lên 14 tuổi thì mới được nhận vào trường cho những học sinh đặc biệt. Và ở tại đây thì Gemma mới gặp được nhiều bạn bè có cùng hoàn cảnh với mình, không bị chế giễu, trêu ghẹo, và Gemma học tốt hơn hẳn so với đi học ở trường bình thường. Gemma có một vài người bạn thân thường cùng nhau chơi, vừa hát vừa nhảy trên giường, và nhìn cả hai chơi rất hồn nhiên và vui vẻ. Chị gái của Gemma lập gia đình và có con, và vì Gemma có vấn đề về não nên hai cô cháu chơi với nhau như hai người bạn và Gemma rất yêu quý cháu của mình. Ở tuổi 14 thì Gemma ngừng phát triển chiều cao và chỉ cao 1m25 và bắt đầu lên cân khá nhiều. Sue lại đưa Gemma tới bác sĩ để kiểm tra và lần này thì các bác sĩ có chung một kết quả, và khi bác sĩ nói cho Sue biết thì Sue hết sức bối rối. Các bác sĩ nói rằng Gemma đang trong thời kỳ mãn kinh. Khi Gemma 19 tuổi thì được một trường cao đẳng nội trú tài trợ cho một căn hộ riêng. Sue khá lo lắng vì đây là lần đầu tiên mà Gemma, con gái của mình, sống độc lập. Trước đó sống hoàn toàn dựa vào những người xung quanh và gia đình. Và Gemma mới chỉ nhận được sự hỗ trợ cần thiết năm 14 tuổi. Nhà trường đảm bảo rằng căn hộ này là dành riêng cho những học sinh đặc biệt, nên học sinh sẽ được các nhân viên và người xung quanh giúp đỡ rất là nhiều, nên gia đình không phải lo. Khi tới nơi thì quả thật đây đúng là môi trường tốt dành cho học sinh có khuyết tật. Gemma gặp nhiều bạn bè, học kỹ năng mới, sở thích mới. Gemma học nấu ăn và học cách giữ căn hộ sạch sẽ. Gemma ở khoảng 2 năm để hoàn thành khóa học, thì sau đó nhà trường có mời ở lại thêm, nhưng mà cô muốn về nhà và sống ở gần gia đình. Gemma được hỗ trợ một căn hộ ở gần nhà và được chính phủ giảm tiền thuê nhà. Tuy nhiên thì đây cũng là chung cư tập thể, chứ không phải là chung cư dành riêng cho người khuyết tật, nên hàng xóm và những người sống xung quanh khá là phức tạp. Chủ yếu là tù nhân, những kẻ bán thuốc phiện, được miễn hạn tù và được nhà nước hỗ trợ nhà để học cách tái hòa nhập cộng đồng. Gemma có gửi thư cho chính phủ yêu cầu hỗ trợ tìm việc và tìm người giúp mình khi cần thiết. Vì mặc dù Gemma biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa một cách đơn giản, nhưng không có khái niệm dinh dưỡng và sạch sẽ. Ngoài ra thì Gemma cũng không có khái niệm về thời gian, không biết khi nào là giờ ngủ, không biết khi nào là giờ ăn. Một người được chính phủ cử tới để xem xét yêu cầu, nhưng mà chỉ sau 15 phút, người này kết luận rằng Gemma hoàn toàn có đủ khả năng sống độc lập. Mặc dù trong lúc người này đang kiểm tra, Gemma ra ngoài hút thuốc và người này không phỏng vấn Gemma trực tiếp. Đề nghị của Gemma bị từ chối. Thời gian đầu, Gemma sống ổn định, tự có thể chăm sóc bản thân. Nhưng mà nhanh chóng, Gemma bắt đầu ngừng dọn dẹp nhà cửa và không nấu ăn, mà chủ yếu mua đồ ăn mua về hoặc là đồ ăn takeaway. Nhà không được dọn dẹp, đồ đạc ở khắp nơi. Chính vì điều này, Gemma không cho gia đình của mình đến thăm vì quá xấu hổ. Gia đình của Gemma cũng không hề biết là người cho thuê nhà đã cảnh báo Gemma phải dọn dẹp nhà cửa vì hàng xóm phàn nàn trong căn hộ của Gemma bốc mùi khó ngửi. Gemma giấu chuyện cho gia đình, có thể là vì xấu hổ và cũng có thể là vì không muốn gia đình lo lắng quá nhiều, sợ họ nghĩ rằng mình không có đủ khả năng để sống độc lập. Nhưng mà có điều Gemma không giấu và còn khoe gia đình một cách đầy tự tin. Đó là khoảng năm 2010, Gemma 27 tuổi, nói rằng mình có chơi với một vài người bạn. Điều này khiến gia đình của Gemma rất vui, và đặc biệt là mẹ của Gemma, Sue, vì cô không giỏi giao tiếp nên Sue muốn nghe mọi chuyện từ bạn bè của Gemma. Người đầu tiên mà Gemma nhắc tới là Chanatel. Thời điểm này Gemma 27 tuổi và Chanatel 21, hai người thường xuyên đến quán uống rượu hoặc là ở trong căn hộ của nhau nói chuyện. Chanatel giới thiệu cho Gemma thêm 5 người nữa và Gemma hòa đồng khá nhanh. 6 người thường đi chơi đêm cùng nhau, vào club uống rượu. Và cuối cùng thì Gemma cũng có một cuộc sống xã hội. 5 giờ sáng ngày 9 tháng 8 năm 2010, một người đàn ông dậy sớm tập thể dục, chạy bộ trên đường có cỏ và có cây cối xung quanh. Vừa chạy thì người này vừa nghe nhạc và vừa ngắm nhìn thiên nhiên, và bỗng phát hiện ra ở trên bãi cỏ có một thứ gì đó hết sức kỳ lạ. Đi tới gần thì người này phát hiện ra đó là một cái chân người và gọi điện thoại báo ngay cho cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường thì họ phát hiện ra thi thể của Gemma Hayter, 27 tuổi, khỏa thân, nằm úp mặt xuống dưới đất. Đây không phải là một cái chết tự nhiên. Trên đầu Gemma có đội túi ni lông, có vết hằn ở trên cổ, có nhiều vết cắt thâm tím ở khắp cơ thể. Gemma bị đánh một cách thậm tệ và mũi của Gemma bị gãy rất tệ và gần như có thể kéo được ra. Cả mặt bị đánh đập tới mức chuyển thành màu đen, có vết dày ở trên mặt và vết đâm ở sau gáy. Nguyên nhân cái chết là ngạt thở. Vì mũi bị gãy quá tệ nên máu che kín khí quản nên Gemma không thể thở được nên đã qua đời. Cảnh sát tìm tới nhà của Gemma để báo tin, và người xúc động nhất là chị gái của Gemma, Nikki. Lý do là vì vài hôm trước Gemma đi chơi đêm và lỡ tàu về nhà nên gọi điện cho Nikki. Nikki tới chờ Gemma về, nhưng mà trên đường mắng Gemma là lần sau phải chú ý tới thời gian. Khi gia đình vào để nhận xác, anh trai của Gemma không thể vào vì quá đau lòng. Bác sĩ phải cạo đầu để khám nghiệm thi thể, và Nikki nói rằng mình không thể kìm nén được cảm xúc khi nhìn thấy em gái của mình bị đánh đập và tra tấn tới chết. Cơ thể đầy những vết thâm tím, mắt sưng lên và máu chảy ra, nhìn không còn giống người. Bà của Gemma, 87 tuổi, cũng vào để nhận dạng và nói lời tạm biệt. Sau khi mọi người trong gia đình nói lời tạm biệt với Gemma thì họ bắt đầu nghi ngờ ngay tới những người bạn của Gemma. Kể từ khi Gemma làm bạn với Chanatel, xuất hiện nhiều thay đổi. Có 5 người trong nhóm bạn của Gemma, 2 gái, 3 trai, bao gồm Chanatel Booth, 21 tuổi, bạn trai của Chanatel, Daniel Newstead, 19 tuổi, Jessica Linus, 18 tuổi, bạn trai của Jessica là Joe Boyer, 17 tuổi, và Duncan Edwards, 19 tuổi. Cảnh sát tìm tới nơi mà Chanatel ở, tìm camera công cộng và xem có thấy điểm gì bất thường không. Và vào tối khi mà Gemma bị giết thì có đi chơi cùng với nhóm bạn. Ban đầu cả nhóm tới nhà của Chanatel, sau đó rời đi và đi về hướng nhà của Gemma. 5 người đi trước, Gemma cầm túi bóng đi theo sau. Cảnh sát muốn hiểu rõ hơn về nhóm bạn nên nói chuyện với gia đình của Gemma. Họ nói rằng Chanatel thích điều khiển Gemma, có nhiều ảnh hưởng tới nhóm, muốn làm gì thì cả nhóm phải làm theo. Bảo Gemma mua đồ cho nhóm, Gemma cũng phải làm theo. Ban đầu, gia đình của Gemma nghĩ rằng những người này là những người bạn tốt, vì Gemma không có khả năng nói chuyện lưu loát, không hiểu nhiều thứ, nên có bạn thì khiến cho gia đình hết sức vui. Vì tình trạng của mình, Gemma mỗi tuần đều được chính phủ cấp cho một khoản tiền nhỏ, và lần nào đi lĩnh tiền thì Gemma cũng đi với Chanatel. Ngay sau đó, Chanatel bắt Gemma mua đồ cho mình, mua rượu, mua bia cho cả nhóm. Gemma là người cung cấp tiền cho cả nhóm đi chơi dựa vào tiền trợ cấp. Gemma làm như vậy vì muốn giữ bạn, vì vốn dĩ không có quá nhiều, và tự nhiên còn 5 người muốn làm bạn với mình, muốn đi chơi cùng với mình, nên Gemma sẵn sàng làm mọi thứ để làm cả nhóm vui. Sau khi Gemma qua đời thì gia đình của cô vào để dọn dẹp căn hộ và phát hiện thấy nhiều đồ biến mất. Ví dụ như đài radio, đĩa DVD và gia đình nghĩ rằng nhóm bạn đã lấy hoặc thuyết phục Gemma đưa cho họ một cách tự nguyện. Một người quen của gia đình nói rằng thấy cô một ngày trước khi Gemma qua đời. Người này thấy Gemma đi cùng nhóm bạn. Khi người này hỏi chuyện thì Gemma nói rằng nhóm bạn thường xuyên bảo mình ăn cắp đồ đạc trong cửa hàng và giấu ở trong cặp. Người này hỏi Gemma có biết điều đó là sai hay không? Thì Gemma nói là biết, nhưng sẵn sàng làm để giữ bạn vì sợ họ sẽ xa lánh. Cùng vào buổi tối hôm đó, có camera quay cảnh cả nhóm đứng ở ngoài đường ở gần một quán bar và tự nhiên Chanatel đẩy Gemma xuống đường. Lý do mà Chanatel làm như vậy là vì cả nhóm muốn vào bar để uống rượu và để vào thì cần phải hơn 18 tuổi. Mặc dù Chanatel đưa giấy tờ cho bảo vệ kiểm tra, nhưng Gemma nói đùa với bảo vệ là đừng để cho cô ấy vào, cô ấy mới chỉ 16 tuổi. Nghe xong, người bảo vệ không cho cả nhóm vào và còn gọi điện thoại cho các quán bar gần đó cảnh báo đừng để nhóm này vào. Khi được gọi vào để kiểm tra thì cả năm đều không tỏ ra hối lỗi hay buồn vì một người bạn của mình qua đời. Cảnh sát cũng xin giấy khám nhà và khi cho 5 người xem bằng chứng và hỏi cung. Đây là những gì xảy ra với Gemma Hayter. Sau cái đêm mà Gemma nói đùa với bảo vệ của ba là Chanatel mới 16 tuổi, rồi bị Chanatel đẩy ở trên vỉa hè. Thì vào tối ngày hôm sau, ngày 8 tháng 8 năm 2010, Gemma tới nhà của Chanatel vì bỏ quên túi từ tối ngày hôm trước. Khi Gemma tới, Chanatel vu khống cho Gemma là nợ tiền của mình. Sau đó tức giận, chửi bới, Duncan Edwards bắt đầu dùng gối đánh vào mặt của Gemma. Rồi Duncan cùng Joe tiểu vào một cái lon bia và ép Gemma uống. Jessica dùng đầu của cán chổi húc vào lưng của Gemma. Duncan dùng cây lau nhà chùi vào mặt của Gemma. Chanatel làm gãy mũi của Gemma chỉ bằng một cái húc đầu. Cả nhóm liên tục đánh đập Gemma tới khi Gemma cầu xin dừng lại, nhờ những người bạn của mình hãy giúp mình đi về nhà và hứa sẽ không kể cho ai. Nhưng thay vì về nhà của Gemma thì cả nhóm đưa Gemma tới đoạn đường vắng, đội túi rác lên đầu, lột quần áo và tiếp tục đánh đập, đánh liên tiếp vào mặt của Gemma, siết cổ và dùng dao đâm vào cổ của Gemma. Gemma chết sặc vì mũi bị gãy nặng, máu đọng lại, chặn đường thở. Bản án cho Chanatel Booth, Daniel Newstead và Joe Boyer là tù chung thân vì giết người. Duncan Edwards và Jessica Lynch kết án là ngộ sát. Đó là những gì chúng ta có trong ngày hôm nay. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Phiên bản video có mặt trên YouTube và TikTok và phiên bản audio có mặt trên các nền tảng âm thanh như là Spotify và Apple Podcast. Mọi người có thể gửi email qua địa chỉ hồ sơ vụ án podcast@gmail.com hoặc là email cá nhân edivuofficial@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.